Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Hải Ninh xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 18 tháng 5 năm 2015 phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây. Ngư dân kiệt quệ vì lệnh cấm đánh bắt ở Biển Đông do Trung Quốc đưa ra. Cũng liên quan tới vấn đề này, Gia Minh phỏng vấn ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Nghề cá thành phố Đà Nẵng về lệnh cấm của Trung Quốc. Tiếp theo đó là chuyên mục điểm blog, kính hòa tổng hợp ý kiến các bloggers về đảng và hội nhà văn. Trong phần 2, chúng tôi có bài đọc blog về vụ việc an ninh đánh blogger Nguyễn Chí Tuyến. Và kết thúc chương trình, Nam Nguyên đặt câu hỏi, hội nhập là tốt, tại sao lại lo lắng? Thưa quý thính giả, mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam liên quan tới tình hình ngư dân trước lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc tại Biển Đông. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Quyết định cấm ngư dân Việt Nam cũng như ngư dân một số nước trong khu vực có liên quan đến Biển Đông đánh bắt ở vùng do Trung Quốc khoanh vùng. Tự coi mình là chủ quyền đã khiến hàng chục ngàn ngư dân Việt Nam rơi vào cảnh khốn đốn. Ngư dân đánh bắt xa bờ của Việt Nam từ Nam Chí Bắc đều khốn đốn như nhau. Đặc biệt, ngư dân Lý Sơn bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi quyết định vô lý này được đưa ra. Ông Thiện, ngư dân Lý Sơn, Quảng Ngãi, chua chát.
Mới nghe thôi chứ còn dân biển chưa nghe. Mới có mà biển còn đi chưa về mà. Chứ mấy người mà đi về là ngồi nói chuyện về như là chưa về. Thấy nó bị biết cái biển động rồi nó đi về là biển không động ở đây thôi. Cái biển không động ở đây thì thương thương cái xa nó đi đâu nhưng mà đi biết thôi. Nhưng mà biển động rồi thì cho nó đi. Ông có nghĩ em là không có chỗ để đậu tiền bạc không? Nó để ngoài một là ở Nha Trang hay là Đà Nẵng hay là khó không? Mà đón xe đi dễ thì thường đón xe đi Đà Nẵng nè. Rồi đón xe đi Thanh Hóa, đón xe đi Nha Trang. Vì vậy tầm dài người một thanh niên xong dưới sân thì biết dưới sân thì mùa thấy đồng thì thường dòng mùa bỏ lục qua đây được thấy là nó tính dễ tiến hơn nhưng mà nó đem tiền về nước phổ thì nó cũng nó còn mà đi tính coi để tiền nó đi về đây phải hơn mà trả từ đó trả về đây vừa đánh đét hồi đó gì đó bón phải hơn cứ đi xài đò thôi cái tiền trả đi tiền về phải mà nó tiến hơn.
Theo ông Thiện, việc Trung Quốc cấm đánh bắt trên vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa ngay trong mùa đánh bắt sẽ gây tổn thất nặng nề cho ngư dân cả nước, chứ không riêng gì ngư dân Lý Sơn. Bởi trên thực tế, bất kỳ ngư dân nào đánh bắt xa bờ đều gặp phải sự cản trở của Trung Quốc, nếu không vài chục lần thì cũng một vài lần. Nếu may mắn thì bị nhẹ, không may thì bị hút hư tàu, cướp tài sản. Và bất kỳ ngư dân nào từng gặp tàu Trung Quốc rồi khi về cũng sẽ lâm nợ, phải vay mượn ngân hàng để gia cố hoặc mua tàu mới có công suất lớn hơn để đánh bắt, phòng khi tàu Trung Quốc xuất hiện mà chạy. Cũng có nhiều trường hợp bị Trung Quốc hút tàu vài lần, mất vốn, chuyển sang đánh trộm ở vùng biển Thái Lan, lại bị cảnh sát biển Thái Lan giật đuổi, bắt nhốt, bắt cả chỉ lẫn chài. Nhưng số này ít, số người quyết tâm bán biển rất cao, họ quyết vay tiền đóng tàu mới, trang bị lưới loại tốt để ra khơi. Và mỗi lần trang bị như vậy, số tiền đầu tư sẽ lên đến tiền tỷ, nhiều ít cũng vài trăm triệu đồng, nhiều thì vài chục tỷ. Mà với nghề đánh bắt xa bờ, mỗi năm chỉ có một vụ cá từ tháng 2 âm lịch cho đến tháng 7 âm lịch, đó là mùa thu hoạch biển cao để sống cả năm. Các tháng còn lại, ngư dân không thể ra khơi bởi thời tiết xấu, cá cũng di tản, không có cá để đánh bắt. Nhưng với đà này, mỗi năm Bộ Nông nghiệp Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt vào mùa cá bắt đầu dậy biển cho đến tháng 8 dương lịch, trùng dịp tháng 7 âm lịch. Xem như cả mùa đánh bắt của ngư dân bị khóa, ngư dân chỉ còn nước đánh bắt gần bờ hoặc úp thuyền ở nhà uống rượu. Trong khi đó, đường lưỡi bò của Trung Quốc vẽ đã nuốt trọn Biển Đông, đẩy ngư trường của Việt Nam vào một cục treo tóc nếu như họ tiếp tục giữ thái độ cấm đoán. Và nhà nước lại phản đối xung như vậy, ngư dân Việt Nam sẽ không có biển để đánh bắt. Trong trường hợp này, toàn bộ tàu đánh bắt xa bờ phải về đánh bắt gần bờ để bớt bát tiền xăng dầu, chi phí. Vấn đề này sẽ tạo ra một vùng ngư trường hết sức lộn xộn ở gần bờ và chắc chắn cũng không đủ trữ lượng cá để đánh bắt. Bởi nếu đủ trữ lượng, ngư dân Lý Sơn, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thanh Hóa đã không chọn đánh bắt xa bờ ngay từ đầu. Riêng với huyện đảo Lý Sơn, nơi có số lượng tàu đánh bắt xa bờ và ngư dân bám biển nhiều nhất xét theo chiều ngang, thiệt hại của ngư dân trong vụ đánh bắt này sẽ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Và một khi mức thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng thì số tiền vay ngân hàng để mua sắm thiết bị đánh bắt sẽ lên đến hàng ngàn tỷ đồng, ngư dân hết đường xoay sở. Ông Thiện buồn rầu chia sẻ thêm rằng chỉ riêng gia đình ông, mức thiệt hại có thể lên đến 3 tỷ đồng vì lệnh cấm này. Ông đang cân nhắc thử nên liều thân ra đánh bắt hay chuyển sang đánh bắt trộm ở vùng biển Thái Lan, vì hiện tại ông không còn lựa chọn nào khác. Trong khi đó, nhà nước Việt Nam cũng chỉ phản đối suông, không hề có chính sách nào hợp lý để bảo vệ ngư dân. Vùng biển Việt Nam chỉ còn hẹp lại như một cái ao không hơn không kém. Một ngư dân khác không muốn nêu tên sống tại huyện đảo Lý Sơn chia sẻ thêm.
Có hả? Một đơn giá tháo lại ở đây hả? Tháo đáng lại đây nè. Rồi đây, lên đây lên ra rồi tháo tốn kiếm thằng mừng rồi trời. Mừng bỏ rồi cũng đây rồi lên ra nó ít, ít đi. Rồi thằng thằng là đơn viên làm sao hả? Tụi tốn rồi ra là nó đến biệt, nó nghỉ nhiều. Rồi kiếm mừng một cái này nó ít đi. À, mùa đây, tháo lại đây. Là đi nghỉ nhiều.
Theo ông này, với tình hình hiện tại, gia đình ông sẽ phải bán nhà để trả nợ bởi ngư trường bị cấm cửa. Ngược lại, nếu ông vẫn tiếp tục đánh bắt để kiếm chắc chút vốn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình ông. Bởi theo kinh nghiệm của thuyền trưởng Mai Phục Lưu, Lê Tân và nhiều thuyền trưởng từng bị bắt, khi bắt ngư dân Việt Nam tại bìa đảo Hải Nam, không hiểu sao trong nhà lao của Trung Quốc lại có cả hình ảnh gia đình của các ngư dân này dán trên tường. Kiểu dán hình gia đình như thế giống như một lời đe dọa, nếu còn tiếp tục đánh bắt sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của người thân. Với ngư dân, một khi chọn nghề đánh bắt xa bờ và tự đặt cho mình sứ mệnh bám giữ phần biển thiêng liêng của ông bà để lại, họ chẳng còn biết sợ. Nhưng với cá nhân họ thì không sợ, với người thân lại là chuyện khác. Vị này nói rằng nếu để đánh đổi tất cả sự nghiệp mà giữ lấy người thân, ông sẽ chọn người thân. Mà một khi gián điệp Hoa Nam đã vào tận đảo Lý Sơn, họ đã chụp được hình người thân của ông trong lúc làm việc thì e rằng khó mà lường được họ sẽ làm gì tiếp theo. Hơn nữa ngành du lịch Lý Sơn mở cửa, khách Trung Quốc cũng đã đến đây ở lại. Làm sao có thể biết được trong số khách du lịch ấy bao nhiêu là gián điệp, bao nhiêu là người dân bình thường. Mặc dù không làm việc gì dính đến chính trị, nhưng theo vị này, một khi nhà nước bùn đầy việc đi đánh bắt của ngư dân trên vùng biển lưu truyền nhiều đời Hoàng Sa và Trường Sa là nhiệm vụ chính trị, thì e rằng khó mà nói được về sự an toàn tính mạng của ngư dân cũng như người thân của họ. Điều mà ông lấy làm lạ là tại sao cho đến giờ phút này, nhà nước vẫn cứ lên tiếng phản đối suông và xem việc đánh bắt kiếm cơm của ngư dân như một thứ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quốc phòng. Trong khi đó, cảnh sát biển và bộ đội biên phòng lại ở không, chưa hề có động thái nào bảo vệ ngư dân Việt Nam và bảo vệ vùng lãnh hải bị chiếm ngang nhiên. Và nhà nước còn phản đối suông đến bao giờ? Nhà phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, Trung Quốc lại vừa ban hành lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam có lên tiếng phản đối và trong thực tế, ngư dân phải đối phó ra sao? Gia Minh nêu vấn đề này với ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Nghề cá thành phố Đà Nẵng, đơn vị hành chính quản lý quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc cưỡng chiếm hết từ năm 1974. Trước hết, ông này cho biết.
Mặc dù lệnh cấm bắt cá là nó có hiệu lực từ ngày hôm qua, nhưng thực ra trước đó khoảng 10 ngày thì một số tàu của Trung Quốc nước dưới dạng là tàu cá đó anh, họ cũng đã tăng cường cái mật độ dày đặc lên ở tại cái khu vực Hoàng Sa, tức là khoảng quy độ từ 16 đến 17 độ vĩ bắc, 8 đến 9 độ kinh đông đó, là rất là dày đặc và họ đã xua đuổi ngư dân của chúng tôi đó, đang đi đánh cá ở vùng này. Hiện nay thì họ chỉ mới xua đuổi vĩ chạy thôi, vẫn chưa có hiện tượng. Và dĩ nhiên là chúng tôi thấy thì chúng tôi cũng tránh ra, chưa có một cái báo cáo nào nói về tình trạng là cứu bắt, nhưng mà hiện nay họ cũng dễ chạy. Thì năm nào bạn cũng biết rồi, đến dịp này thì họ lại cấm biển, nhưng mà như anh biết là thì họ cấm thì họ cấm, còn mình là, thứ nhất là mình đang hành nghề trên cái vùng đánh cá quen thuộc của mình, nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của mình. Mình coi cái lệnh cấm của họ thì là không có hiệu lực. Về mặt ngoại giao thì mình cực lên án cái đó, nhưng còn về mặt là thực tiễn thì nhân dân mình vẫn đi đánh bắt và coi như chỉ là cảm giác đối với họ thôi ạ.
Thì đúng là Bộ Ngoại giao Việt Nam thì cũng đã có người phát ngôn nhân lên tiếng rồi. Và trước đây thì là Hội Nghề Cá cũng cho biết là phía cơ quan chức năng có những cái biện pháp như là tăng cường cái lực lượng cảnh sát biển rồi hỗ trợ kinh phí cho ngư dân đó thưa ông để đóng tàu mà chắc chắn đó. Vậy thì ông thấy rằng là những cái biện pháp đó trong thời gian qua được thực hiện đến đâu rồi thưa ông ạ?
Thực ra thì như ngày xưa tôi đã từng nói với anh đó mà, chúng tôi đi đánh cá thôi, chúng tôi sắm tàu là cũng chỉ đi đánh cá, chứ không phải để đi đâm mút. Cho nên cái việc mà cái tàu mà tôi chắc chắn đó thì chỉ là một phần thôi. Thì vừa qua thì theo nghị định 87 thì phía Đà Nẵng của chúng tôi á, thì cũng đã đóng được 2 chiếc tàu tốt hơn, cũng có công suất nó lớn, cũng để khai thác ở vùng này mà thôi ạ. Còn hiện nay thì 3 tàu nữa thì chúng tôi cũng đang đóng. Nhưng cái tốc độ phát triển này thì cũng bình thường, giống như những năm mà chưa có cái sự hỗ trợ của nhà nước. Nói chung là nhà nước Việt Nam hỗ trợ cũng chỉ để cho ngư dân đi đánh cá mà thôi, chứ không phải là để mà chấm lại họ.
Dạ, nhưng mà rồi cái lực lượng mà để mà bảo vệ và hỗ trợ để mà canh phòng cái vùng biển của Việt Nam thì như thế nào, thì ông nhận thấy ra sao ạ?
Thì như anh biết rồi đó, thì Việt Nam thì trong đặc biệt là từ một năm gần đây sau khi có cái giàn khoan Nhã Dương họ đặt đó mà, thì cái lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam nó cũng lớn mạnh, và sự có mặt của họ ở những cái vùng biển mà nhạy cảm này này nó nhiều hơn. Tuy nhiên thì như anh biết rồi, biển cả thì mênh mông, cho nên đó, không phải bao giờ cũng có thể là ở đâu đó mình đánh cá mình cũng thấy lực lượng cảnh sát biển cả. Tuy nhiên khi có sự cố thì họ lại chúng tôi cũng biết rằng ở đâu đó quanh chúng tôi là có lực lượng cảnh sát biển và lực lượng kiểm ngư. Cho nên khi mà thấy tàu của nước ngoài xâm nhập vào vùng biển của chúng tôi hoặc là có khả năng đe dọa chúng tôi thì chúng tôi đều báo cáo và gọi để nghe cho tàu kiểm ngư. Và đôi lúc thì mình cũng nhận được cái tín hiệu về phía của các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam, thì cứ dẫn mình cách chạy cách tấm, và họ cũng nói rằng họ cũng đang gặp ở gần đó, chứ yên tâm.
Thì cũng có những cái biện pháp đối với các cái đội tàu ngư dân, họ phối hợp với nhau, họ thông tin liên lạc cho nhau, thì cái việc mà cung cấp các cái trang thiết bị để mà họ có thể liên lạc với nhau cũng như để họ đi theo từng toán thì được thực hiện như thế nào rồi thưa ông ạ?
Thực ra cái việc đó thì mình đã làm cách đây cả là 4-5 năm rồi đó anh ạ. Tức là ngư dân Việt Nam thì tự trang bị, đã được các tổ chức nhân dân đoàn thể rồi các nhà hảo tâm trang bị, và cũng được chính phủ hỗ trợ một phần kinh phí để trang bị cho tất cả những cái thiết bị thông tin liên lạc với nhau và thiết bị định vị vệ tinh để biết mình đã ở tọa độ nào. Có những tàu lớn hơn thì có những hải đồ và có những cái thiết bị tối tân hơn để nhằm thứ nhất nhằm xác định cái vị trí mình đang đi để mà mình vượt qua đi vào cái vùng lãnh thổ hoặc là vùng đặc quyền kinh tế của họ, tức là chủ động không xâm phạm họ. Thứ hai nữa là biết cách cái vị trí mình đi để nếu họ đến thì mình cũng biết rằng là cái vùng biển này là vùng biển của mình và họ xâm nhập. Thứ hai nữa là qua đó thì mình cũng sẽ thông báo cho nhau biết để mà hỗ trợ với nhau kết hợp thành tổ đội. Đánh máy bay thì là tổ đội rồi, nhưng kết hợp những tổ đội tạm thời, nếu như là họ có ấy thì mình kêu gọi để mình nguồn tụ lại với nhau thì họ cũng không dễ dàng dễ nhất. Và cái nữa là mình để thông tin cho các cái đơn vị mà là chức năng của Việt Nam và thông tin vào bờ về những cái mối nguy mà mình có thể sẽ gặp, bao gồm cả là mối nguy là họ tàu nước ngoài họ xua đuổi trộm cướp, cũng như những cái mối nguy về thiên tai và tình trạng.
Thì như ông vừa mới nói đó là mình có trang bị cho ngư dân để ngư dân không đi vào các cái vùng của nước khác. Dạ, nhưng mà nó có một cái bế tắc hiện nay, đó là cái vùng Hoàng Sa thì Việt Nam vẫn cho là của Việt Nam mà Trung Quốc thì họ đang quản lý đó thưa ông. Vậy thì cái chỗ này thì ra sao ạ?
Thì vùng Hoàng Sa thì mình vẫn biết là hiện nay là ở Hoàng Sa thì họ đang chiếm đóng của mình, và họ vì vậy mà chúng tôi và cả cái cơ quan chức năng thì đều hướng dẫn chúng tôi là đây là vùng biển của chúng ta, chúng ta có quyền khai thác. Tuy nhiên nhé, để tránh thiệt hại chúng ta không nên khai thác cạn quá vào cái các cái vùng đảo mà họ đang chiếm đóng đó, để tránh những cái sự họ xâm hại vào mình.
Là một cái đơn vị nghề nghiệp ở địa phương mà đang có những tranh chấp như thế đó, thì những cái đề nghị lâu nay của hội nghề cá thành phố Đà Nẵng thì ra sao và được đáp ứng được đến đâu rồi thưa ông ạ?
Chúng tôi đi đánh cá trên một cái vùng biển mà được coi như là sân dậu của Tổ quốc mà, cho nên ngoài cái việc làm ăn đó thì chúng tôi cũng đã được sự hỗ trợ và sự động viên rất là chí tình, nhiệt tình của tất cả các đồng bào cả nước. Như anh biết là trong năm qua đó, khi mà hộ dân con 981 và bị Trung Quốc xô đuổi như vậy, thì chúng tôi đã được gần như là nhân dân cả nước hưởng ứng thành phố phong trào hỗ trợ, từ chỗ là trang bị cho chúng tôi những là tủ thuốc, giúp đỡ cho chúng tôi những cái dụng cụ hành nghề, trang bị giúp đỡ cho chúng tôi những cái thuyền thúng, rồi những mấy đơn vị cá, đơn vị vệ tinh, hoặc là hỗ trợ rất là nhiều cái những tàu nào mà chúng tôi bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ hoặc là do phía Trung Quốc họ kích phá mà, thì chúng tôi đều được là nhân dân họ nhiệt tình họ chúng tôi. Thì phía nhà nước Việt Nam đó thì họ cũng hỗ trợ cho chúng tôi, ví dụ như thành phố Đà Nẵng đó thì có hỗ trợ cho chúng tôi tiền, ví dụ như là đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm nhân thọ cho những người mà ngư dân đi đánh cá tại những vùng này, hoặc là hỗ trợ cho chúng tôi học các kỹ thuật điều khiển tàu, điều khiển các cái thiết bị kiểm ngư trên đồ một cách miễn phí. Ngoài ra thì phía nhà nước Việt Nam cũng có cái chủ trương là cho chúng tôi vay dài hạn và nhẹ lãi để đóng những con tàu có cái công suất lớn để khai thác những vùng này. Vì phía thành phố Đà Nẵng cũng dành cho chúng tôi những cái hỗ trợ, ví dụ như không cho vay, nhưng nếu như chúng tôi có tiền để đóng tàu thì thành phố Đà Nẵng là cho hẳn chúng tôi là từ 300 triệu đến 700 triệu tùy theo cái số mã lực tàu mà chúng tôi đóng được để mà khai thác và gìn giữ cái vùng biển này.
Cảm ơn ông rất là nhiều.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asia Sat-7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775, chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Thưa quý vị, thời gian của tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện hôm nay dành cho tiếng nói của các blogger bàn về một xã hội Việt Nam đương đại qua câu chuyện của Đảng Cầm Quyền và Hội Nhà văn Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Hai tuần lễ đã trôi qua sau khi Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn còn để lại trên một số trang blog. Lý do của sự vương vấn đó có lẽ là niềm kỳ vọng lớn lao của nhiều người về một sự đổi thay vào thời gian này sang năm, thời gian mà đảng chính trị duy nhất tại Việt Nam được phép hoạt động, công bố đường lối chính sách của mình. Nếu như sau khi hội nghị trung ương kết thúc, người ta bàn tán nhau nhiều về cơ cấu nhân sự và cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các phe nhóm trong đảng, thì tuần qua người ta lại nhắn nhủ Đảng Cộng sản Việt Nam là hãy làm một điều gì đó để có cơ hội tồn tại cùng dân tộc. Đó là kết luận của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai trong bài viết của ông đăng trên blog Bullshit Việt Nam. Ông viết rằng cái kết luận vừa qua của Trung ương Đảng Cộng sản chỉ là một công thức mà không có nội dung. Và nếu vài tháng nữa mà họ chẳng làm được điều gì thay đổi sau đại hội 12 của họ, thì Đảng Cộng sản sẽ không còn mang tính chính danh nữa. Blogger Lê Anh Vi thì đã nhận xét rằng những điều được ông Tổng Bí thư Đảng phát biểu sau hội nghị Trung ương về sự đề phòng về những nguy hiểm cho đảng của những sự nhũng lạm là một bản tổng kết mang tính xúc phạm nhân cách cần phải loại bỏ. Ý của tác giả là nếu một đảng mà có quá nhiều nhiễu như những lời tổng kết của ông Nguyễn Phú Trọng thì nó đã quá tệ hại, làm sao có thể cầm quyền được. Nhưng câu chuyện được nhiều blogger nhắc đến nhiều trong tuần qua lại là việc Hội Nhà văn Việt Nam khai trừ nhiều nhà văn ra khỏi hội này. Điều trớ trêu là những người này chẳng bao giờ quan tâm đến cái hội của họ. Thậm chí có người như nhà văn Phạm Đình Trọng biết đến việc bị khai trừ của mình qua một nhà báo ở nước ngoài. Trớ trêu hơn nữa là bản án khai trừ của Hội Nhà văn Việt Nam lại kéo theo tuyên bố ra khỏi hội của hàng chục nhà văn tên tuổi. Ông Phạm Đình Trọng viết bài Buồn ơi chào mi, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của nữ nhà văn Pháp François Sagan về việc từ bỏ một nỗi buồn lý tưởng mà ông đeo đẳng mấy năm nay. Ông nêu quan điểm của mình thế nào là danh hiệu hội nhà văn.
Danh hiệu hội viên, cái thẻ hội viên không làm nên nhà văn. Nhà văn là một nhân cách trong cuộc đời, một trách nhiệm với cuộc sống.
Nhà thơ Ý Nhi, một trong những người ký tên ra khỏi hội, nói rằng
nếu khi một cái nhà văn người ta làm việc thì người ta là hoàn toàn độc lập, chẳng có cái hội đoàn nào có thể giúp cho một nhà văn viết hay hoặc là một nhà văn bất tài mà trở thành một nhà văn có tài ấy, cái đó là không có.
Còn nhà văn Võ Thị Hảo, người vốn có những chính kiến mạnh mẽ, cảnh cáo là câu chuyện hội nhà văn hôm nay không được lặp lại bi kịch nhân văn giải phẩm hơn nửa thế kỷ trước. Cũng có những nhà văn biện hộ cho sự tồn tại của Hội Nhà văn Việt Nam bằng một lý lẽ khá ngộ nghĩnh, rằng thì là hội này tồn tại để vui là chính. Một blogger là Kinh Thư bình luận rằng:
ông nhà văn ơi, ông muốn chơi kiểu gì cũng được, trò gì cũng được, nhưng ông đừng chơi trên tiền thuế của dân. Với tiền túi của ông thì ông cứ tha hồ mặc sức, chứ cái hội mà mấy ông đang chơi đó, một năm tiêu tốn tiền của dân bao nhiêu, ông có biết không?
Ai cũng biết rằng tất cả các hội đoàn chính thức được hoạt động ở Việt Nam hiện nay đều được đặt dưới quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng chỉ đạo hết mọi hoạt động của xã hội. Có một hoạt động học thuật cũng liên quan đến giới cầm bút trong tuần qua là hội thảo về ông Nguyễn Đổng Chi, một nhà nghiên cứu nổi tiếng về văn học dân gian với tác phẩm đồ sộ Chuyện cổ tích Việt Nam. Nhưng một câu chuyện bên lề được các blogger ghi nhận là các tờ báo chính thống được chỉ đạo là không được đăng tham luận của nhà văn Nguyên Ngọc, một trong những người tuyên bố từ bỏ Hội Nhà văn Việt Nam, và của chính ông Nguyễn Huệ Chi, người sáng lập trang Bullshit Việt Nam và là con trai của học giả Quá Cố. Chuyện chỉ đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chính là điều mấu chốt trong công cuộc cải cách chính trị tại Việt Nam, mà theo nhận định của nhà báo Đoan Trang thì việc cải cách sâu rộng sẽ thách thức chuyện chỉ đạo tuyệt đối đó. Bàn về chuyện lẫn quẩn của cải cách chính trị ở Việt Nam, blogger Lê Tuấn Huy viết rằng đơn giản là họ chỉ nói theo ý nghĩa mà họ hiểu hạn hẹp từ con chữ, hoặc vẫn chỉ nói theo cái đã được đảng ta khẳng định, hay theo hướng mà thế lực nào đó trong đảng muốn lèo lái. Còn blogger giáo sư Nguyễn Hương Quốc nhận định rằng sự cầm quyền tuyệt đối như vậy đang là một thất bại, nhưng những nhà cầm quyền là thành công ở một chuyện khác.
Ai cũng thấy là chính quyền Việt Nam hiện nay hoàn toàn thất bại trên mặt trận luân lý, ngay cả khi chỉ để tự biên hộ cho quyền cai trị của họ. Tuy nhiên, có khi họ lại thành công ở một phương diện khác, làm phân tâm và phân tán dân chúng để ít ai thực sự quan tâm đến đất nước, hoặc nếu quan tâm thì lại hục hạc gấu ó với nhau về những chuyện không đâu, và hậu quả là mọi người đều quên mất thủ phạm chính là đất nước ngập ngựa trong bế tắc chính quyền.
Và giáo sư Quốc viết tiếp rằng, chính quyền đó đang thực hiện một chế độ cai trị bằng khủng bố.
Bất cứ chế độ độc tài nào cũng xây dựng quyền lực trên hai nền tảng, tuyên truyền và khủng bố. Công việc tuyên truyền của chính quyền Việt Nam gần đây rõ ràng là đã thất bại. Họ không còn thuyết phục được dân chúng về tình chính nghĩa của họ, đặc biệt trước hai vấn nạn dân chủ và chủ quyền, đặc biệt ở Biển Đông. Thất bại về tuyên truyền, họ chỉ còn cách duy nhất là gia tăng mức độ khủng bố.
Nhà báo Trung Bảo viết về sự việc nhà hoạt động dân chủ tại Hà Nội là Nguyễn Chí Tuyến bị hành hung. Nếu không nhanh đưa những kẻ đánh anh Nguyễn Chí Tuyến ra trước pháp luật, thì những lời đồn đại về việc công an giả dạng côn đồ sẽ càng ngày càng lan rộng và có nhiều người tin. Thiệt hại về uy tín của ngành công an đối với người dân sẽ là thiệt hại không có gì so sánh nổi. Không thấy nhà cầm quyền lên tiếng về việc một công dân của mình vô cớ bị hành hung như vậy, và gương mặt đầy máu của anh Tuyến trở thành một biểu tượng cho sự đàn áp, xuất hiện thành một phong trào phản kháng trên mạng xã hội. Blogger viết từ Sài Gòn nhận định rằng, cách hành xử nhắm vào những công dân đòi dân chủ như anh Tuyến là một hành động khủng bố trong một xã hội gọi là hậu cộng sản. Blogger này mô tả xã hội đó.
Người đảng viên cộng sản không còn tin vào thứ chủ nghĩa họ đang theo đuổi, hoặc là tin rất mơ hồ, vớt vát, nhưng mà họ tin chắc vào mối lợi lộc mà họ đang thụ hưởng nhân danh thứ chủ nghĩa này. Và một thứ chủ nghĩa cộng sản biến tướng ra đời với đầy đủ tính diễu nhại, tổ tông, cũng như cắt dáng, chắc nối đầy khôi hài trong một hoạt động chính trị để thay hình đổi dạng tương ứng với thời đại nó đang sống, nhằm duy trì sự tồn tại của một thực thể xác ướp cộng sản trong dung môi đương đại, hậu cộng sản ra đời.
Những người cộng sản cầm quyền không phải là không có nói đến những chuyện xấu trong cái xã hội mà họ đang điều khiển. Mới đây, khi bàn về chuyện chống tham nhũng, người ta đề nghị việc trao giải thưởng. Đáp lại, tác giả Văn Quang viết trên blog Dân Quyền rằng người ta chống tham nhũng vì công bằng xã hội chứ không phải vì tiền. Nhưng ngược lại, số tiền mà một người buôn ve chai nhặt được và thật thà khai báo thì lại bị nhà cầm quyền giữ lại, không có ý trao lại theo như luật quy định. Nhà báo Nguyễn Thông cho rằng điều đó không khuyến khích con người làm chuyện tử tế. Chuyện tử tế bình thường đó đang rời đi như lời nhà văn Phạm Đình Trọng.
Không chỉ những điều tốt đẹp đang rời bỏ xã hội ta, mà cả những điều thông thường, đương nhiên, tất yếu phải có ở một xã hội bình thường, lành mạnh, cũng rời bỏ chúng ta như pháp đình phải là nơi ngự trị của công lý. Nhưng xã hội Việt Nam hôm nay, công lý đã rời bỏ pháp đình. Vì thế, sự rời bỏ bất thường này còn nhiều lắm.
Nhận xét về những nhiễu nhương trong luân lý và đạo đức của xã hội Việt Nam đương đại, blogger Trần Minh Khôi viết rằng,
chúng ta nói nhiều đến sự xuống cấp của nhân cách và đạo đức trong xã hội Việt Nam. Sự xuống cấp đó đã là một bi kịch. Nhưng điều này còn bi kịch hơn. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng sự xuống cấp đó chỉ xảy ra với người khác, với ai đó khác ngoài xã hội, chứ không xảy ra với chính bản thân mình. Chúng ta cần phải hiểu rằng sự xuống cấp nhân cách và đạo đức xảy ra ngay cái khoảnh khắc mình nói điều mình không nghĩ hoặc nói ngược lại điều mình nghĩ. Thói quen này là sản phẩm trực tiếp của xã hội độc đoán, và nó lan tỏa vào trong tất cả các mối quan hệ của mỗi cá nhân.
Nhà văn Võ Thị Hảo thì lên tiếng cho rằng sự xuống cấp đó có nguyên nhân ở chính những người Việt Nam.
Người Việt vẫn tự che đậy sự vô cảm của mình bằng câu im lặng là vàng, hoặc là tôi không thích tuyên ngôn, tôi không quan tâm đến chính trị. Đó là những câu nói không những lệch lạc mà còn mang tính phản động, tức là phản lại tiến bộ xã hội và sự minh bạch, che đậy sự hèn mà thôi, thật đáng tiếc.
Tự hỏi về cái tính phản động đó của người Việt, xin mượn lời nhà văn Dạ Ngân. Chúng ta đã làm gì, chính ta, và con cái ta, và đất nước này? Và hai câu thơ của nhà báo kỳ cựu Lê Phú Khải. Tôi có quyền gì lên xe xuống ngựa, khi gót chân nhân dân nứt nẻ bụi đường. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây.
Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Xin cảm ơn quý thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là phần tin chi tiết buổi tối.
Cát Linh và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông mà Trung Quốc ban hành cho thời điểm năm nay, cũng từ ngày 16 tháng 5 cho đến ngày 1 tháng 8, là trách nhiệm và bổn phận của Trung Quốc nhằm bảo vệ nguồn lợi biển trong khu vực. Đó là phát biểu của phát ngôn nhân Hồng Lỗi thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo thường nhật hôm nay nhằm biện hộ cho lệnh mà Bắc Kinh đưa ra. Tuy nhiên, phía Việt Nam vào ngày 16 tháng 5, ngay sau khi có lệnh của Trung Quốc, người phát ngôn Lê Hải Bình cũng lên tiếng phản đối. Kể từ năm 1999, Trung Quốc bắt đầu cho áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá tại khu vực Biển Đông hàng năm, từ trung tuần tháng 6 cho đến đầu tháng 8, lấy lý do mà Tân Hoa Xã vừa nhắc lại là giúp thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành đánh bắt hải sản tại Biển Nam Trung Hoa và bảo vệ quyền lợi căn bản của ngư dân Trung Quốc. Trong thời gian có lệnh cấm đánh bắt cá, các lực lượng chức năng của Trung Quốc tiến hành áp dụng các biện pháp đối với những ngư dân bị quy là vi phạm lệnh, gồm đe dọa, thu hồi giấy phép đánh bắt, tịch thu hải sản và truy tố hình sự. Nhiều ngư dân Việt Nam trong những năm qua đã bị áp dụng các hình phạt đó.
Hàng không mẫu hạm USS George Washington của Hoa Kỳ đóng tại căn cứ Yokosuka trước khi mãn hạn nhiệm vụ về nước sẽ tiến hành hoạt động thao diễn trong khu vực. Phó Đô đốc John Alexander của Hải quân Hoa Kỳ cho biết như vừa nêu và được hãng thông tấn AP loan đi hôm nay. Tuy nhiên, ông này không nói rõ liệu hàng không mẫu hạm USS George Washington có sẽ hoạt động diễn tập tại khu vực biển đang có tranh chấp ở Biển Đông giữa Trung Quốc, Đài Loan và bốn nước trong khu vực gồm Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam hay không. Tin cho biết, hàng không mẫu hạm USS George Washington đã rời căn cứ ở Yokosuka để về lại Hoa Kỳ sau 7 năm đóng tại đó. Hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan phiên bản mới cùng loại sẽ đến thay thế, thời gian được cho biết là vào cuối mùa thu năm nay.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay có mặt tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, lên tiếng kêu gọi cần phải có thêm áp lực đối với Bình Nhưỡng. Ông John Kerry cho rằng những hành động khiêu khích gần đây của Bắc Hàn, gồm việc thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo từ tàu ngầm, cho thấy Bình Nhưỡng không hề chứng tỏ cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên như đã đưa ra với cộng đồng quốc tế. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao nước Mỹ, thì thay vào đó Bắc Hàn đã không những chẳng giữ lời mà còn đưa ra đe dọa rồi tiếp tục trắng trợn xem thường luật lệ quốc tế. Ông John Kerry kết luận đó là lý do vì sao cần phải tăng cường áp lực quốc tế để Bắc Hàn thay đổi hành xử của họ.
Trung Quốc từ chối không bình luận gì về phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đối với Bắc Hàn như vừa nêu. Tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng Trung Quốc trong lịch sử luôn chống lại những biện pháp mạnh đối với quốc gia đồng minh cộng sản Bắc Hàn khi chưa có nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, mà Bắc Kinh là thành viên có quyền phủ quyết. Phát ngôn nhân Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay chỉ lặp lại kêu gọi phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Vào năm 2005, Bắc Hàn bỏ ngang vòng đàm phán 6 bên về chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng. Đây là vòng đàm phán với sự tham dự của hai miền Nam Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ. Mục tiêu nhằm chấm dứt chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng, đối lại là những hỗ trợ về kinh tế và ngoại giao với Bắc Hàn. Đến năm 2012, chỉ ít tuần sau khi ký kết thỏa thuận ngưng thử nghiệm nguyên tử cũng như tên lửa tầm xa, Bắc Hàn tiến hành thử nghiệm một tên lửa đạn đạo. Hoạt động này làm vô hiệu thỏa thuận được ký kết.
Malaysia hôm nay cho biết vào thứ tư tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao của chính phủ Kuala Lumpur sẽ gặp hai người đồng nhiệm Thái Lan và Indonesia tại thủ đô Malaysia để thảo luận biện pháp giải quyết vấn nạn buôn người sau khi có hàng ngàn thuyền nhân đi tìm quy chế tị nạn cập được vào bờ biển đất nước Hồi giáo Malaysia. Cho đến nay, chính quyền ba nước Đông Nam Á vừa nói chưa có dấu hiệu phối hợp ứng phó với làn sóng thuyền nhân, người Bangladesh và Rohingya trên những chiếc tàu cũ kỹ, tìm cách cập bến ba nước để tìm quy chế tị nạn và lập cuộc sống mới. Tin cho hay trong tuần qua, có chừng 2.500 thuyền nhân đã đến được Malaysia và Indonesia. Hiện nay vẫn còn chừng 5.000 người đang lênh đênh trên biển, trong khi lương thực và nước uống đã cạn. Theo kế hoạch, hôm nay, hai ngoại trưởng Malaysia và Indonesia gặp nhau, nhưng chương trình bị dời lại cho đến thứ Tư để có thêm ngoại trưởng Thái Lan cùng tham dự. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết, Kuala Lumpur tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho vấn đề thông qua những nỗ lực phối hợp giữa các nước xuất phát thuyền nhân, nước trung chuyển và nước đến.
Myanmar hôm nay công nhận mối quan ngại của cộng đồng quốc tế về làn sóng thuyền nhân. Tuy nhiên, nước này vẫn cho rằng không nên chỉ trích Myanmar mà các đối tác trong khu vực cần phải cùng nhau giải quyết vấn đề. Bộ trưởng Thông tin Myanmar Ye Hi Tut lên tiếng như vừa nêu sau cuộc họp giữa quan chức chính quyền và các nhà ngoại giao tại Yangon hôm nay. Lâu nay, hàng ngàn người thiểu số Rohingya theo Hồi giáo tại Myanmar rời đất nước này tìm đến những xứ Hồi giáo khác trong khu vực qua ngã vịnh Bengal trên những con tàu cũ kỹ. Những người Rohingya cho rằng họ bị phân biệt đối xử với nhiều hạn chế khi sinh sống tại bang Rakhine ở mạn Tây Myanmar. Gần đây, cùng với số thuyền nhân Rohingya từ Myanmar, lại có thêm những di dân kinh tế từ đất nước Bangladesh muốn tìm đường định cư ở các nước có nền kinh tế khá giả hơn là Malaysia và Indonesia.
Gần 40 người dân và hơn 30 công an bị thương trong đợt biểu tình cuối tuần qua, đòi hỏi dự án đường sắt phải được xây dựng nối với địa phương xa xôi là Hạt Lân Thủy, tỉnh Tứ Xuyên, ở mạn Tây Nam Hoa Lục. Cơ quan chức năng địa phương xác nhận như vừa nêu trong thông cáo đưa ra hôm nay nói rằng, hôm thứ Bảy hơn 100 người biểu tình tấn công lực lượng công an và đốt xe. Trong số này có 40 người bị bắt. Sang ngày Chủ nhật, khi đám đông người dân tập trung lại để biểu tình, có thêm 20 người bị bắt. Hãng thông tấn AP nói rằng, không biết đến lúc nào số bị bắt vẫn còn bị giam giữ hay được trả tự do. Những người dân địa phương biểu tình sau khi nghe tin dự án đường sắt sẽ không qua địa phương của họ, trong khi dân chúng rất cần một đường giao thông như thế. Chính quyền địa phương trong ngày hôm nay nói rằng vẫn chưa có quyết định cuối cùng và nguyện vọng của dân chúng sẽ được xem xét.
Vừa rồi là phần tin chi tiết buổi tối. Tiếp đến, xin mời quý thính giả cùng đến với phần đọc blog do Nguyên Lam thực hiện. Đây là bài viết của blogger viết từ Sài Gòn với tựa đề Sự vụ Nguyễn Chí Tuyến với lời ám sát hậu cộng sản. Nội dung của bài viết không phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Thời Đảng Cộng sản mới thành lập, để triệt tiêu các đảng phái đối lập, trong đó đứng đầu là Việt Nam Quốc Dân Đảng, nhà nước Cộng sản thời bấy giờ đã tổ chức một đội ám sát và một ban chỉ huy chuyên nghiên cứu những chiến thuật ám sát ngọt nhất. Chủ soái của đội nghiên cứu này là Hồ Chí Minh, trực tiếp chỉ huy là Võ Nguyên Giáp và một số tay chân. Trong đó những nghệ sĩ như Văn Cao, Trần Hoàng cũng tham gia vào đội quân này và đương nhiên họ là những thành viên được nuôi dạy, rèn luyện kỹ năng ám sát lẻ tốt nhất. Riêng ám sát tập thể thì chiến thuật của họ cao hơn nhiều. Vụ Ô Như Hầu Hà Nội và Cầu Chim Sơn Quảng Nam là hai vụ ám sát tập thể có chiến thuật, có thủ đoạn và đã tính toán rất kỹ. Sau hai vụ này, Quốc Dân Đảng rơi vào cảnh điêu đứng và các chí sĩ bị vu oan để cuối cùng phải lên đoàn đầu đài. Nhưng ám sát lẻ thì có tính cuồng phát hơn nhiều do đào tạo nhồi sọ hết sức kỹ, nên các đội viên đội ám sát luôn quên mình vì đảng, ngay cả một nghệ sĩ yếu đuối như Văn Cao. Khi có lệnh, ông lặng lẽ nhét súng vào đai quần, điềm tĩnh đạp xe đến nhà chủ tiệm vàng, bị cho là tư sản mại bản và tuyên bố bản án tử hình. sau đó chĩa súng vào mang tai ông ta, nổ đoàn một phát. Mọi sự diễn ra giống như phim hành động, đầy chất gangster nhưng cũng rất máu lửa. Điều này cho thấy cú bóp cò của Văn Cao là cú bóp cò của một trí thức có lý tưởng, sẵn sàng xả thân cho lý tưởng của ông ta. Ông đã được nhồi sọ hết sức kỹ để có thứ lý tưởng lạnh lùng như vậy. Và khi kết liễu cuộc đời của con mồi chế độ, ông minh bạch, có cáo trạng nói rõ nguyên nhân, lý do giết người của ông. Điều này khiến cho các nhà sử học dễ dàng lấy tư liệu và phản ánh sự kiện Văn Cao giết người. Nhưng rất tiếc, trong hàng triệu con người bị giết, chỉ có duy nhất một ông chủ tiệm vàng ở Hà Nội bị giết mà may mắn biết được nguyên nhân mình phải chết, dù sao cũng biết được lý do chết. Cái may ở đây là ông được chết dưới tay Văn Cao, một nghệ sĩ viết quốc ca cho chế độ, viết nhiều trường ca thuộc vào hàng kinh điển. Chính vì chết dưới tay một nghệ sĩ lớn bự như vậy, nên ông may mắn biết được việc mình phải chết. Khác với hàng triệu con người khác, chết mà không biết nguyên nhân, lý do. Có khi phải qua 49 ngày, vong hồn được lên khỏi mặt đất mới nghe lóm được lý do chết, mới hiểu mình bị ám sát là do Đảng Cộng sản không muốn mình tồn tại trên mặt đất nữa. Cái con số lẻ duy nhất của một người bị chết đó không lặp lại trong lịch sử đầy các vụ ám sát, thanh trừng của Đảng Cộng sản. Và đối tượng họ nhắm đến để ám sát là các đảng phái, tiếng nói đối lập, không phải là đồng chí của họ. Những cuộc ám sát ấy vẫn kéo dài mãi cho đến ngày nay và thay hình đổi dạng cho hợp thời thế hơn. Thời Văn Cao đi ám sát không có Internet, thế giới vẫn còn cách biệt. Chủ nghĩa Cộng sản lúc đó cũng là thứ chủ nghĩa Cộng sản thô sơ còn đang trưởng thành. Và đầu óc các đảng viên lúc đó cũng chất đầy lý tưởng, niềm tin. Họ luôn tin vào đại thắng và ngày mai tươi sáng nhờ vào chủ nghĩa họ đang theo đuổi. Điều này khác xa hiện tại. Người đảng viên Cộng sản không còn tin vào thứ chủ nghĩa họ đang theo đuổi, hoặc tin rất mơ hồ, vớt vát, nhưng họ tin chắc vào mối lợi lộc mà họ đang thụ hưởng nhân danh thứ chủ nghĩa này. Và một thứ chủ nghĩa Cộng sản biến tướng ra đời với đầy đủ tính diễu nhại tổ tông cũng như cắt dán, chấp nối đầy khôi hài trong hoạt động chính trị để thay hình đổi dạng tương ứng với thời đại nó đang sống, nhằm duy trì sự tồn tại của một thực thể xác ướp Cộng sản trong dung môi đương đại, hậu Cộng sản ra đời. Chính vì phải bảo vệ thứ chủ nghĩa này bằng mọi cách để giữ mối lợi lâu dài mà tất cả những tư tưởng dân chủ tiến bộ đều bị họ tiêu diệt. Bởi nếu không tiêu diệt, một ngày nào đó, họ sẽ tự hủy nếu như chủ nghĩa tiến bộ và văn minh loài người phủ sóng trên đất nước. Và đòn ám sát nhắm vào đối phương của họ hiện tại cũng không thô sơ như thời Văn Cao làm đội viên ám sát. Bởi nếu xưng danh hoặc nhân danh đảng để ám sát một ai đó thì chắc chắn thế giới tiến bộ sẽ lên án họ ngay tức khắc. Chính vì vậy họ trá hình, mượn dao giết người để tránh tiếng, trong đó mượn dao của giang hồ, xã hội đen, đâm thuê chém mướn là chiêu bài rất thịnh hành. Lần này, nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Chí Tuyến bị ám sát. Mục tiêu của Đảng Cộng sản không phải là giết chết Nguyễn Chí Tuyến mà làm cho anh hụt hẫng, làm cho các nhà đấu tranh dân chủ khác phải lo lắng và bất an. Để đạt mục tiêu này, họ đã cải trang thành những tên du côn để đánh đập anh Tuyến đến trọng thương. Khi sự vụ xảy ra, những kẻ ám sát giấu mặt, công an diễn trò đo đạc nơi anh Tuyến bị đánh cho qua chuyện. Nhưng lần này bổn cũ dùng lại đã không hợp thời, không những không đạt mục tiêu làm các nhà dân chủ lo sợ, mà vô hình chung, các nhà dân chủ càng xích lại gần nhau hơn, sẵn sàng đối đầu với cái ác. Hơn nữa, đó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh các nhà dân chủ khác, tự trang bị cho bản thân một cơ chế phòng vệ hợp lý để an toàn. Một lần nữa, sự vụ ám sát anh Nguyễn Chí Tuyến đã cho thế giới tiến bộ nhìn thấy sự phức tạp của nền chính trị Cộng sản Việt Nam, và thứ lý lẽ đâm trâu của Đảng Cộng sản Việt Nam lại bị phơi bày trước công luận quốc tế. Thời hiện đại, nắm đấm vung càng cao thì tư cách càng bị hạ thấp. Rất tiếc là nhà cầm quyền Cộng sản đã lựa chọn cách hành xử mà ở đó họ càng bước tới thì nhân dân càng dạt ra tránh họ như tránh một loài tử khí, và họ càng bước tới thì nhân cách của họ càng bị lem luốc xấu xí, bởi cái ác bao giờ cũng mang hình hài quái dị và khó tồn tại trong ánh sáng yêu thương. Rất tiếc.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do, thưa quý thính giả, nếu không có gần 30 năm đổi mới và hội nhập, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có thể cũng không khác gì Bắc Hàn, một quốc gia theo đường lối xã hội chủ nghĩa và tự cô lập với thế giới. Nhiều ý kiến cho rằng, càng hội nhập sâu thì người tiêu dùng càng có lợi và nhà nước sẽ không thể kìm hãm nhu cầu cải cách. Nam Nguyên trình bày một số khía cạnh liên quan.
Trong tất cả các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ Đại hội 6 gọi là Đại hội Đổi mới hay là Chết năm 1986 đến Đại hội lần thứ 11 đương nhiệm, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định con đường hội nhập kinh tế quốc tế là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Tuy vậy, trong 6 mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế mà Đảng Cộng sản Việt Nam xác định thì hầu như đều bị phản tác dụng. Thí dụ như không giữ được sự độc lập kinh tế mà phụ thuộc kinh tế Trung Quốc với mức nhập siêu hàng chục tỷ đô la Mỹ, hàng hóa rẻ tiền kém chất lượng của Trung Quốc tràn ngập thị trường trong nước, Việt Nam còn được ví như một bãi rác tập trung công nghệ và máy móc lạc hậu của Trung Quốc, với hậu quả là tốn phí năng lượng, gây ô nhiễm môi trường mà giá thành sản xuất lại cao, kém cạnh tranh. Trong một mục tiêu không kém quan trọng, Việt Nam chủ động hội nhập hướng mạnh về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu bằng những sản phẩm trong nước sản xuất có hiệu quả. Trên thực tế, tuy Việt Nam xuất khẩu rất nhiều, nhưng 68% tổng giá trị xuất khẩu nằm trong tay các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, FDI, và Việt Nam lệ thuộc hàng tiêu dùng ngoại nhập từ cây kim, cái nút áo cho đến các sản phẩm nông nghiệp như thịt, sữa, trứng. Đây là điều làm cho các chuyên gia lo ngại. Tuy không phủ nhận việc người tiêu dùng được hưởng lợi trong hội nhập kinh tế, tuy nhiên chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên thành viên ban tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, bày tỏ sự lo ngại trước thực tế nhiều ngành sản xuất sẽ bị xóa sổ vì không đủ năng lực cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Từ Hà Nội, bà Phạm Chi Lan phát biểu.
Người tiêu dùng cũng có thể hưởng lợi nhất định. Ví dụ như hàng hóa sẽ phong phú hơn và việc cung cấp sẽ cạnh tranh hơn, sẽ có những doanh nghiệp có thể là giỏi hơn của các nước và Việt Nam và họ mang đến những dịch vụ mới, những cái mà người Việt Nam chưa được hưởng. Và cạnh tranh thì nói chung nó thường tạo được thuận lợi cho người tiêu dùng, nhưng mà nói cho cùng thì người tiêu dùng Việt Nam cũng lại là những người đang tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh ở nơi này nơi khác, ít nhất là với tư cách là những người lao động. Nếu mà doanh nghiệp khó khăn thì chưa chắc đông đảo người tiêu dùng đã là thuận lợi được khi mà ảnh hưởng đến công ăn việc làm của họ hoặc đến thu nhập của họ nếu như doanh nghiệp không thành công được.
Chuyên gia Phạm Chi Lan cảnh báo chính phủ về khả năng cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và kêu gọi làm mọi cách trước khi quá muộn, bà nói.
Tôi nghĩ là ở đây là tất cả xã hội cũng phải nhìn nhận thấy và có được một cái thể hiện nỗ lực chung hơn để ủng hộ cho các doanh nghiệp Việt Nam, để cho họ vượt lên và họ đứng vững được. Bởi vì cho đến nay thì có thể thấy rất rõ là quá trình hội nhập của Việt Nam 20 năm qua vào ASEAN cũng như tham gia các hội nhập khác cho thấy là hầu hết công ăn việc làm vẫn là được tạo ra bởi các doanh nghiệp Việt Nam. Và những người Việt Nam ấy đang làm việc nhiều nhất là cho các doanh nghiệp của chính mình hoặc là trong phạm vi của các hộ kinh doanh gia đình của chính mình, chứ không phải là làm cho các tổ chức nước ngoài. Nên công ăn việc làm và thu nhập của họ vẫn dựa vào sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nội địa ở Việt Nam. Và vì vậy, cái sự ủng hộ cho sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vẫn là điều vô cùng cần thiết cho cả nền kinh tế, cả xã hội, chứ không phải chỉ riêng luật do doanh nghiệp không thôi.
Đứng ở khía cạnh văn hóa xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng với tốc độ nhanh, trong khi nội lực yếu kém, cũng có những hệ quả tiêu cực. Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, chuyên gia nghiên cứu kinh tế xã hội, hiện sống và làm việc ở Đà Nẵng cho rằng, hội nhập sâu có ảnh hưởng về mặt xã hội như thay đổi thẩm mỹ tiêu dùng và có khả năng làm thui chột các mặt hàng sản xuất truyền thống ở trong nước. Theo lời ông, khi sản xuất trì trệ, người lao động bị mất hoặc giảm thu nhập sẽ dẫn tới các vấn đề nghiêm trọng cho xã hội.
Tôi cho rằng đây là những cái mà chắc chắn là Việt Nam phải đối mặt khi hội nhập sâu vào những cái cơ chế giống như TPP. Rõ ràng là cái việc này nó sẽ được khá nhiều. Nếu như người dân trong nước nó không đủ mạnh, thị trường trong nước không đủ mạnh, thì sản xuất trong nước không đủ mạnh, thì chắc chắn sẽ đi bên ngoài chi phối.
Đối với các chuyên gia trong guồng máy nhà nước, hội nhập kinh tế quốc tế càng sâu thì áp lực cải cách càng lớn. Một thí dụ được đưa ra Việt Nam tích cực đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với hy vọng gia tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, đặc biệt là hàng dệt may và da giày, chưa kể các đối tác khác như Nhật Bản và Úc. Tuy vậy, TPP đòi hỏi các nước thành viên phải bảo đảm tính cạnh tranh minh bạch giữa các khu vực kinh tế nhà nước và tư nhân. Chi tiêu của chính phủ phải minh bạch. Một trong các điều kiện khó khăn nhất mà TPP đòi hỏi đó là tự do nghiệp đoàn, một khúc xương khó nuốt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi nêu câu hỏi với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan là dưới sự quan sát của bà thì chính phủ Việt Nam đã có những chuẩn bị gì cho giai đoạn hội nhập sắp tới. Bà Phạm Chi Lan nhận định rằng chính phủ đang càng ngày càng nhìn thấy vấn đề hơn như thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ hay Nghị quyết 19 vừa được đưa ra vào ngày 12 tháng 3 năm 2015. Tất cả cho thấy chính phủ đã có cố gắng rất cao để đưa ra những công cụ để cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của doanh nghiệp Việt Nam. Bà Phạm Chi Lan tiếp lời.
Thì tôi cũng kỳ vọng là với sự thay đổi nhất định trong nhận thức và nhìn thấy rõ cái sức ép hội nhập đối với nền kinh tế, đối với doanh nghiệp Việt Nam, và thấy rõ là những năm vừa qua chẳng hạn khi mà doanh nghiệp Việt Nam, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn không vượt lên được thì nó cũng làm cho phục hồi kinh tế chậm chạp đi, thì nhà nước thấy rõ yêu cầu phải thúc đẩy cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển thì họ sẽ cố gắng nhiều hơn.
Hội nhập đi kèm với áp lực cải cách. Vấn đề đặt ra là Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam chấp nhận cải cách tới mức độ nào. Cuộc đổi mới lần thứ nhất cuối thập niên 1980 đã giúp cho Việt Nam tồn tại, nền kinh tế không bị sụp đổ. Nhưng hiện nay, kinh tế Việt Nam đã hết động lực phát triển và cần một cuộc đổi mới lần thứ hai. Theo các chuyên gia, Việt Nam cần có một nền kinh tế thị trường thực sự, và nếu đất nước vẫn theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thì không có cách gì để vượt qua những bế tắc đã dồn cục từ gần 30 năm qua.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của Đài Á Châu Tự Do trên iTunes hoặc Google Play để đọc và nghe các bài viết của chúng tôi trên điện thoại. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị email về theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, Hải Ninh xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.